là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phản ánh các doanh nghiệp Yên Bái kỳ vọng vào việc triển khai quyết định số 25 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất cho tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp, dưới hình thức, trả tiền hàng năm. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh có 67 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Dự kiến hết năm 2023 có 85 xã đạt tiêu chí này. Tổng kinh phí đã giao 2 năm 2022-2023 thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là 434 tỷ đồng. Trong đó, từ các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, tỉnh Yên Bái đầu tư cho hộ nghèo, cận nghèo theo hướng tập trung như hỗ trợ làm nhà ở, tạo sinh kế, xây dựng các mô hình trồng cây, nuôi con đặc sản phù hợp với thế mạnh của địa phương, hỗ trợ phát triển du lịch tại hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu. Những nỗ lực đó đã cải thiện đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân vùng cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2022 giảm còn 12,9%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 22,2%, vượt mục tiêu đề ra.
Sáng tạo trong học tập nghiên cứu khoa học, đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có trên 100 đề tài sáng kiến được các cấp công nhận. Nhiều đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao như giải pháp sử dụng thiết bị công nghệ, quét mã vạch để đọc số công tơ điện, giải pháp tăng cường cài đặt VSSID, bảo hiểm xã hội số cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương của Bưu điện tỉnh Yên Bái, sáng kiến xây dựng phần mềm hệ thống quản lý lịch họp tại Sở Thông tin và Truyền thông. Những đề tài này đã làm lợi trong quá trình học tập sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp, qua đó thể hiện được vai trò sức sáng tạo trí tuệ của thanh niên trong thời kỳ mới.
Viện Nghiên cứu Ngô, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đánh giá mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô sinh khối CS71 tại xã Mai Sơn. Mô hình sản xuất ngô sinh khối gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm có diện tích 7 sào được trồng tại xã Mai Sơn với giống ngô CS71. Đây là giống đang được sản xuất đại trà, năng suất ngô sinh khối ước đạt 55 tấn mỗi hecta. Sản phẩm để làm nguyên liệu thức ăn xanh trong chăn nuôi đại gia súc, hiệu quả kinh tế tăng 32% so với sản xuất ngô lấy hạt. Thời gian sinh trưởng của ngô sinh khối ngắn hơn so với sản xuất ngô lấy hạt từ 25 tới 30 ngày, cây cứng bắp to và đều, ít bị sâu bệnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả mô hình và đề nghị Viện Nghiên cứu Ngô, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, giúp địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp nói chung và trồng ngô sinh khối nói riêng, tiếp tục chỉ đạo liên kết, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, từ đó có cơ sở khuyến cáo nhân rộng chương trình ngô sinh khối trên địa bàn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.
Để hoàn thành mục tiêu năm 2023, huyện Văn Chấn đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch, trong đó có 20.000 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 180 tỷ đồng. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tăng cường các hoạt động thu hút khách du lịch trong những tháng cuối năm. Tính đến hết tháng 9 2023, huyện Văn Chấn đã đón được trên 130.000 lượt du khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 120 tỷ đồng. Các địa điểm thu hút khách du lịch chủ yếu là khu du lịch sinh thái xã Suối Giàng, Tú Lệ, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh. Trong đó, huyện Văn Chấn tiếp tục tăng cường liên kết xây dựng các điểm tour tuyến du lịch, xây dựng các điểm du lịch đặc trưng của địa phương như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá, du lịch thể thao, vui chơi giải trí. Từ đó góp phần xây dựng hình ảnh và điểm đến đặc thù Văn Chấn nơi hội tụ sắc màu văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của huyện Văn Yên đã tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Công trình sửa chữa tổng thể nhà trụ sở làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên có giá trị đầu tư 3,5 tỷ đồng, hiện đang được Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phong San tập trung đẩy nhanh tiến độ. Công trình được khởi công từ đầu tháng 7 đến nay, gồm các hạng mục sửa chữa cải tạo lại khối nhà 3 tầng có diện tích sàn 600m² và khối nhà 2 tầng diện tích hơn 400m², xây dựng sân khuôn viên, tường rào và các hạng mục phụ trợ. Sau một thời gian tập trung nhân lực, đến nay nhà thầu đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng công việc. Phấn đấu đến tháng 11 năm 2023 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, giúp đơn vị có cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác. Anh Nguyễn Quang Dũng, cán bộ kỹ thuật thi công công trình Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phong San nói:
công trình cải tạo phòng giáo dục Văn Yên này, các hạng mục chính gồm có như là cạo bỏ tường vữa cũ sát lại và đục bỏ nền cũ và lát lại và thay hệ thống mái. Và hiện tại công trình đang hoàn thiện được khoảng 80% và dự kiến đến tháng 11 sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
Công trình trường mầm non xã Ngòi A có giá trị đầu tư hơn 2 tỷ đồng, gồm xây dựng thêm 2 phòng học nhà 2 tầng, có diện tích sử dụng hơn 300 m2. Được khởi công từ tháng 7 2023 do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng 268 thi công. Đến nay nhà thầu ước thực hiện khoảng 70% khối lượng công việc. Chị Phạm Thị Thiêu, hiệu trưởng trường mầm non xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà trường mầm non Ngòi A đã được xây dựng 2 phòng học kiên cố để tạo điều kiện cho nhà trường giải quyết cái khó khăn là đưa cái lớp học tạm bán kiên cố ở trung tâm nên được nhà học lớp mới và đưa được một cái điểm lẻ làng quạch về trung tâm, nên là đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên cũng như là phụ huynh học sinh cũng rất là phấn khởi để được nhận 2 cái phòng học, được nhà nước quan tâm để xây dựng 2 phòng học kiên cố.
Trong năm 2023, huyện Văn Yên được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 115 công trình dự án với tổng vốn đầu tư hơn 376 tỷ đồng, trong đó có 40 công trình chuyển tiếp từ năm trước sang và khởi công xây dựng mới 75 công trình. Đến nay đã hoàn thành và bàn giao được 30 công trình, giải ngân được trên 240 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch vốn giao. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên sẽ tiếp tục kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm nay, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an huyện Bình đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phát huy vai trò của các mô hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là nhân rộng các mô hình sử dụng các thiết bị điện tử, mạng xã hội và mô hình liên kết với các huyện giáp danh nhằm tuyên truyền ngăn chặn các vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở. Hiện nay, toàn huyện duy trì hoạt động hiệu quả của 14 mô hình camera an ninh, mắt sáng an ninh, 3 mô hình ngã ba an toàn về an ninh trật tự, 8 mô hình cụm dân cư khu vực giáp danh tự quản về an ninh trật tự, 10 mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn giáp danh, 7 mô hình kết nối 4.0 đảm bảo bình yên cuộc sống, 46 mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, 29 mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự, 6 mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông. Nhờ những nỗ lực đó, đến nay, tất cả 22 xã trên địa bàn huyện Bình không có điểm nóng về an ninh trật tự, không có tình trạng khiếu kiện, đông người kéo dài, vượt cấp. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã được đảm bảo ổn định. 100% các xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
10 tháng năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã phát hiện và xử lý trên 5.500 trường hợp vi phạm về tốc độ, chiếm trên 19% tổng số các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông. Theo Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, mức phạt đối với xe máy chạy quá tốc độ là từ 200.000 đến 7 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe máy còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe với thời hạn từ 2 đến 4 tháng. Đối với trường hợp người điều khiển xe ô tô và các loại xe ô tô chạy quá tốc độ quy định, người điều khiển xe có thể bị phạt với mức từ 800.000 đồng đến 12 triệu đồng. Người điều khiển xe ô tô khi chạy quá tốc độ cho phép sẽ phải chịu hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 4 tháng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung kiểm tra tốc độ kể cả ban ngày và ban đêm trên tất cả các tuyến đường có quy định về tốc độ qua hệ thống camera giám sát giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu hướng được nhiều người dân lựa chọn bởi sự tiện lợi của hình thức thanh toán này. Khi mua sắm hay thanh toán bất cứ dịch vụ nào đều không cần phải mang theo và chuẩn bị một số tiền lớn mỗi khi ra ngoài. Chỉ cần có điện thoại thông minh hay thẻ thanh toán đều có thể dễ dàng giao dịch ở mọi lúc mọi nơi. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Nếu như trước đây khi đi mua sắm tại siêu thị hay các cửa hàng tiện ích, anh Đặng Quang Sinh, tổ 12A, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái thường phải đem theo tiền mặt để thanh toán. Việc này tuy không mất nhiều thời gian nhưng cũng khá bất tiện khi phải mang một khoản tiền lớn và hay xảy ra nhầm lẫn khi trả tiền hàng. Tuy nhiên, từ khi các siêu thị, cửa hàng áp dụng ví điện tử để thanh toán hóa đơn, anh đã tải các phần mềm thanh toán điện tử vào điện thoại. Nhờ vậy mà việc mua sắm thanh toán dịch vụ đã dễ dàng hơn, anh Sinh cho biết.
Việc thanh toán không dùng tiền mặt, thứ nhất là rất là hữu ích. Một là không mang theo, khi đi thì chúng tôi không mang theo phải ví, không cầm theo tiền giấy. Nó rất là phù hợp, thuận tiện cho người mua cũng như là người bán. Mà quá trình giao dịch chuyển đổi thì rất là nhanh. Kể cả là cân số tiền rất nhỏ hoặc rất to thì tôi phải chuyển đổi số về thanh toán qua cái mobile banking rất là hợp lý.
Là tỉnh miền núi, song với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, những năm gần đây người dân Yên Bái cũng dần bắt kịp với xu hướng chuyển từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán điện tử ở những nơi có điều kiện. Không chỉ những siêu thị lớn mà ngay tại các cửa hàng đại lý, nhà hàng cũng đã ứng dụng các phần mềm thanh toán quét mã QR để giúp cho khách hàng thanh toán hóa đơn qua các tài khoản ngân hàng mà không cần phải sử dụng tiền mặt. Để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, nhiều ngân hàng, cửa hàng còn có những mã giảm giá sản phẩm khi thanh toán qua hình thức này, nhờ đó tạo được niềm tin, giúp tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng. Anh Nguyễn Xuân Cảnh, Giám đốc Trung tâm Medimart Yên Bái cho biết.
Như bây giờ là đã khuyến khích người dân là dùng qua những cái thanh toán qua những các ứng dụng như VNPay hoặc là thanh toán qua tài khoản ngân hàng thì những cái chính sách của công ty đưa xuống thì là có tạo điều kiện cho khách hàng là những cái thanh toán qua VNPay, ví dụ như những cái đơn hàng mà tầm 10 triệu là sẽ được giảm 100.000 và 15 triệu thì sẽ được giảm 200.000, thì cái này thì là cũng thấy là khách hàng rất là hào hứng và mua những đơn hàng có giá trị lớn để được hưởng những cái chương trình khuyến mại như thanh toán qua ứng dụng như thế.
Không chỉ đem lại tiện ích trong việc mua sắm, hiện nay hầu hết các ngân hàng đã tích hợp nhiều tính năng ứng dụng thanh toán trực tuyến, trực tiếp và dịch vụ như tiền điện, nước, bảo hiểm, phí viễn thông, giao thông, mua hàng trực tuyến. 9 tháng năm 2023, việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 28.000 lượt với giá trị giao dịch gần 56 tỷ đồng. Số giao dịch qua thanh toán Internet đạt trên 510.000 lượt với giá trị trên 20,5 tỷ đồng. Tổng số giao dịch thanh toán qua QR code POS là gần 230.000 lượt, giá trị giao dịch đạt trên 37.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số lượng đăng ký thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt 58,6%. Nói về những tiện ích khi sử dụng các khoản thanh toán không dùng tiền mặt, chị Phạm Thị Hải, phường Yên Thịnh nói.
Trước kia thì là hầu hết là mình muốn thanh toán thì đều phải sử dụng bằng tiền mặt. Nhưng mà bây giờ thì hầu hết các quán thì mình thấy đều có mã quét QR rất là tiện lợi.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, sự hội nhập nhanh chóng của nền kinh tế, những hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang dần phổ biến hơn, đặc biệt là khách hàng trẻ. Bởi đối tượng này thường có tâm lý cởi mở hơn khi thanh toán bằng ví điện tử cho các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có liên kết với tài khoản của ngân hàng là người tiêu dùng có thể dễ dàng thanh toán mọi dịch vụ. Điều mà người dân quan tâm nhất hiện nay đó là việc bảo mật thông tin, đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng. Điều này đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ có những giải pháp cụ thể để ngăn chặn các nguy cơ rủi ro phát sinh, đảm bảo hoạt động thanh toán, hoạt động an toàn, hiệu quả và thông suốt.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 11 năm 2023, quyết định số 25 của Chính phủ về giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 cho tổ chức doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền hàng năm bắt đầu có hiệu lực. Đây là chính sách nhân văn nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh có tổng diện tích đất sản xuất kinh doanh là trên 12 ha, trong đó khoảng 4.000 m2 thuê theo hình thức trả tiền thuế đất hàng năm. Năm ngoái khi chính phủ có chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước, công ty đã giảm 150 triệu đồng và dự kiến năm nay cũng sẽ giảm số tiền tương tự. Trong lúc doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn thì đây là một trong những đòn bẩy quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Trương Lương, Giám đốc khu vực Yên Bái, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh cho biết.
Do cái hậu quả của đại dịch Covid-19 và cái cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine làm ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các cái doanh nghiệp, có thể là khó khăn nhất trong những giai đoạn vừa rồi. Chính vì thế mà cái việc giảm 30% tiền thuê đất của chính phủ không những nó có giá trị về mặt kinh tế mà nó còn có giá trị về mặt tinh thần. Nó động viên, nó giúp đỡ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, góp phần vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức từ năm 2020 đến nay, chính phủ đã quyết liệt thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất mặt nước. Tại tỉnh Yên Bái, năm 2022 đã có 130 doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình được giảm thuế với số tiền trên 7,3 tỷ đồng. Năm nay, chính phủ ban hành quyết định số 25 về việc giảm tiền thuê đất. Toàn tỉnh có khoảng 240 tổ chức đơn vị doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân được giảm tiền thuê đất với số tiền trên 10 tỷ đồng. Đối với nhiều doanh nghiệp, dù khoản tiền thuê đất được giảm không quá lớn, nhưng trước những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt, chính sách này là sự đồng hành rất cụ thể của chính phủ với doanh nghiệp, thêm động lực để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ông Đỗ Vi Thượng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phú vui vẻ nói.
Giảm 30% thuê đất, các doanh nghiệp thấy cái tin đấy cũng rất là phấn khởi. Khi mà đã được giảm cho các doanh nghiệp ấy, thì các doanh nghiệp sẽ có cái điều kiện tích lũy cái lợi nhuận để mà tái đầu tư lại doanh nghiệp và tái sản xuất để tạo việc làm cho người lao động thường xuyên hơn.
Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Cục Thuế tỉnh Yên Bái cũng chủ động triển khai việc giảm thuế cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân theo đúng quyết định. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cơ quan thuế còn ban hành các cái văn bản hướng dẫn để gửi trực tiếp đến người nộp thuế, cụ thể là 882 lượt văn bản và gửi trực tiếp và 914 lượt qua EMI. Đồng thời Cục Thuế đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo các phòng, chi cục thuế các huyện, thành phố, khu vực thường xuyên liên tục thực hiện tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để bảo đảm người nộp thuế được tiếp cận, hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi khi thực hiện chính sách giảm tiền thuế đất, góp phần giúp doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Việc giảm tiền thuê đất đã tạo thêm cú hích, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái phục hồi phát triển, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Âm thanh mới ngân vang trong sông yêu dấu của ta ngàn đời vinh quang nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chặng đường mới thanh thang hồng tươi trong ánh mắt hân hoan em có nghe chăng âm thanh ngày mới như tiếng thiêng liêng năm xưa vọng tới lời Bác Hồ qua đất trời sâu thẳm lòng ta ngân vút lên tiếng trong dòng tố năm xưa ta thầm mơ ngày mới rừng bình minh sáng ngời hôm nay non nước của ta tươi đẹp bao la khắp biển trời chung một tổ quốc Việt Nam đẹp trong ánh ban mai rộn ràng bao mơ ước tương lai em có nghe trời bừng lên rồi đang gọi ngày mai dừng nắng lên sáng cuộc đời âm thanh mới ngân vang trong dòng tên tổ truyền dung tiếng vang non sông yêu dấu của ta ngàn đời vinh quang nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chặng đường mới thanh thang hồng tươi trong ánh mắt hân hoan em có nghe chăng âm thanh ngày mới như tiếng thiêng liêng năm xưa vọng tới lời Bác Hồ đất trời sâu thẳm lòng ta ngân vút lên tiếng cuộc đời trong dòng tố năm xưa ta thầm mơ ngày mới rừng bình minh sáng ngời hôm nay non nước của ta tươi đẹp bao la khắp biển trời chung một tổ quốc Việt Nam đẹp trong ánh ban mai trời bừng lên rồi, đang gọi ngày mai rừng nắng lên sáng cuộc đời, đang gọi ngày mai rừng nắng lên sáng cuộc đời, đang gọi ngày mai rừng nắng lên sáng cuộc đời.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị, những năm qua, huyện Văn Chấn luôn xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một chính sách nhân văn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe. Huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền lợi ích khi sử dụng các dịch vụ này, đồng thời triển khai các giải pháp tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận với các gói dịch vụ mà bảo hiểm xã hội triển khai. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người sử dụng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, đầu tháng 10, bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã phối hợp với xã Gia Hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến các dịch vụ này đến nhân dân. Đây là đợt thứ 3 bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn phối hợp triển khai chương trình cung cấp các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân dân các xã vùng thượng huyện. Tại chương trình, ngoài tuyên truyền các lợi ích của dịch vụ, các cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện còn cung cấp tư vấn hướng dẫn các gói dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đến toàn thể người dân, hướng dẫn nhân dân làm thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Chị Lò Thị Thu, thôn Bản Vãn, xã Gia Hội chia sẻ.
Sau nghe được nghe buổi tuyên truyền thì về bảo hiểm xã hội thì tôi thấy là sau này thì mình được hưởng lợi nhiều, cũng nhiều quyền lợi về y tế này. Sau này mình về già mình còn được lương hưu này, gọi là tất cả những cái gì nó gọi là được quyền lợi để gọi là tốt cho bản thân thì tôi quyết định tham gia.
Còn đối với ông Nguyễn Văn Trung, người dân thôn Nam Vai, dù rất ít đi khám bệnh nhưng khi được tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế, ông đã đăng ký tham gia cho cả gia đình. Ông Trung chia sẻ.
Để tham gia trong đợt gọi là bảo hiểm này thì mình cũng thấy là cái bảo hiểm của mình rất tốt, mà cũng được nghe qua các anh tư vấn thì nói chung là mình thấy quyền lợi của mình về bản thân của mình ấy, thì tham gia bảo hiểm này là có cái quyền lợi cho mình rất tốt cho xã hội và cũng là cho lợi ích cho bản thân mình.
Năm 2022, xã Gia Hội là một trong hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người dân không còn được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Do đời sống khó khăn nên nhiều người dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong khi đó, nhiều hộ không còn được trợ cấp, khiến quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ trước nguy cơ không duy trì được tỷ lệ người sử dụng bảo hiểm y tế để đảm bảo giữ vững chuẩn nông thôn mới. Xã Gia Hội đã tích cực tuyên truyền và triển khai các dịch vụ đến tận thôn bản để vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Ông Lò Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Hội cho biết.
Nhận thức của bà con về cái chính sách đối với bảo hiểm y tế thì cũng căn cứ theo cái thực tế của địa phương thì chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%, cũng do cái điều kiện kinh tế của gia đình là chủ yếu thôi. Còn về nhận thức thì cũng không vấn đề gì đối với bà con dân. Một số hộ mà trên địa bàn xã ấy, là số khẩu trong một hộ ấy, thì nó chiếm tương đối là từ 5 đến 6 người trên một hộ. Mà cái số lượng mà bỏ ra để mua trong một năm thì đối với hộ thì nó tầm khoảng 4 triệu đồng. Thì đối với cái mức thu nhập bình quân của hộ dân, người dân thì nó sẽ gặp khó khăn trong đấy. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng xác định là sẽ là khó khăn, nhưng mà cũng sẽ xây dựng kế hoạch chương trình để tăng cường tác tuyên truyền phổ biến cho bà con nhân dân để nhận thức rõ về vấn đề bảo trách nhiệm đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phối hợp với lại cơ quan bảo hiểm xã hội Văn Chấn và Bưu điện Văn Chấn để tổ chức các cái buổi truyền thông và vận động nhân dân này sẽ mua theo quý và tháng để cho nó đảm bảo đạt trên 90% duy trì nông thôn mới.
Nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà trực tiếp là tăng số người sử dụng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện là một mục tiêu chung của huyện Văn Chấn trong những năm gần đây. Hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí khó khăn chung của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. đặc biệt với các xã xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao và các xã duy trì xây dựng nông thôn mới. Với xã xây dựng nông thôn mới và duy trì đạt chuẩn nông thôn mới, yêu cầu tỷ lệ người dân được sử dụng bảo hiểm y tế là 90%, trong khi các xã nông thôn mới nâng cao và duy trì nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ này là 95%. Xác định triển khai tốt chính sách bảo hiểm y tế là một trong những giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, huyện Văn Chấn đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm y tế đạt 96%. Trước những khó khăn này, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và triển khai các giải pháp hỗ trợ tư vấn các gói dịch vụ bảo hiểm y tế để người dân hiểu và tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm xã hội triển khai. Ông Đinh Công Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng phối hợp với lại ủy ban xã để coi là tổ chức cái hội nghị tuyên truyền, đưa cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến với người dân để sau này người ta được hưởng các cái chế độ của nhà nước như là chế độ hưu trí này, rồi thì chế độ tử tuất này, và được cấp thẻ bảo hiểm y tế sau coi là khi người dân đến hết tuổi lao động, đối với nam là 60 và đối với nữ là 55. Đối với chính sách hỗ trợ thì thứ nhất là cái bảo hiểm xã hội thì là được nhà nước hỗ trợ, ngân sách nhà nước hỗ trợ là đối với cận hộ nghèo là 30% mức đóng của chuẩn nghèo khu vực nông thôn, và đối với cận nghèo là hỗ trợ 25%. Đối với hộ các cái loại đối tượng khác ấy, thì là hỗ trợ 10%, 10% của trên cái chuẩn nghèo của nông thôn.
Với những giải pháp tích cực, đến cuối tháng 10 toàn huyện đã có trên 4.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Văn Chấn đạt trên 90%. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ lợi ích và ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của một số người dân còn chiếu lệ, chủ yếu là các đối tượng người già, người có bệnh tật, người thường xuyên đau ốm. Một khó khăn nữa là số đối tượng đi làm ăn xa, ít được tiếp cận với thông tin về dịch vụ bảo hiểm y tế, nên rất ít sử dụng. Vì vậy, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, đề nghị ngành bảo hiểm có cơ chế hỗ trợ các gói dịch vụ cho các đối tượng còn hoặc có hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện tiếp cận được chính sách an sinh xã hội thông qua việc sử dụng bảo hiểm y tế tự nguyện.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.